Nhân dịp bác con trai, tôi thì cũng mới về tới chiều hôm qua, tức là mới từ ở bên Uy về. Và lý do là lý lẽ đáng lẽ tôi cũng bắt con trai, nhưng mà bác con trai ở chùa Chi Thủ bèn, nhưng mà mệt quá thành ra tôi bãi bèn này. Tại không lẽ giờ đi về đó thì phải đi liền, đi liền xong rồi tuần này đi Thụy Sĩ, rồi tuần sau lại cũng Thụy Sĩ nữa, tuần sau là ở chùa Lausanne, chùa Linh Phong. Nhưng tôi nghĩ rằng là thì đâu cũng bác con trai, thành ra tôi thì không thay đổi, tức là vẫn bác con trai, tức là vẫn ở đây, chỉ có Phật tử thay đổi thôi, tức là ở Ben hoặc là ở Khánh Anh. Và mình bác con trai thì cũng chẳng khác gì mình huân tu, chỉ có một cái vấn đề là mình huân tu thì mình nhắm thẳng tới một cái cứu cánh là để được vãng sinh. Còn bác con trai là mình nhắm vô một cái là tu tâm dưỡng tính cho mình. Nhưng mà cái điều kiện mà vãng sinh á, thì nó cũng rất là quan trọng đến cái tu tâm dưỡng tính, chứ không phải rằng là mình không cần phải thay đổi tâm tính gì rồi mình cứ niệm Phật thôi thì mình có thể vãng sinh. Thì cái đó, điều đó nó khó khăn, mình cũng phải thay đổi, mình cũng phải dùng cái niệm niệm Phật để thay đổi những cái nhân duyên của mình, thay đổi cái tính tình của mình. Và tính tình nó không khác gì là những cái nghiệp duyên, nghiệp chướng mà mình tạo ra lâu đời, lâu kiếp, nó mới thành cái thói quen của mình. Và mình luôn luôn sống theo tính của mình. Và sống theo tính của mình có nghĩa là sống theo quá khứ. Tại vì tính đó là huân tập bởi quá khứ. Mà khi mình sống theo quá khứ như vậy thì đồng nghĩa rằng là sống theo nghiệp lực. Tại nghiệp lực là những gì mình đã tạo ở trong quá khứ. Cho nên ít ra mình phải thay đổi. Tại vì nếu mình thay đổi cái nhân duyên trong quá khứ thì cái tương lai của mình vẫn đi về cái hướng như vậy, vẫn đi theo cái chiều của cái quá khứ mình đã xây dựng. Thì làm thế nào mà vãng sinh? Trong khi vãng sinh là mình phải đi qua một cái ngõ quanh khác, tức là bỏ những cái quá khứ của mình, những cái khứ mà ác nghiệp của mình. Còn nếu mình không bỏ những cái quá khứ ác nghiệp đó của mình á, thì cái cảnh giới tịnh độ không thể thành, và cái cảnh giới tịnh độ nó không thể thành được. Cho nên nếu mà người nào mà chủ quan quá mà cứ ngồi suy nghĩ rằng mình cũng có khả năng đối nghiệp vãng sinh, nhưng mà nên nhớ rằng là cái đối nghiệp vãng sinh đó cũng phải có một cái công phu thâm hậu của cái người tu nó lắm mới đối nghiệp vãng sinh. Tức là người đó phải thay đổi hết, nhưng mà người đó còn những cái dư dớt của nghiệp báo gì đó cũng có thể mang những cái dư dớt đó mà vãng sinh. Nói như vậy có nghĩa rằng là chẳng hạn như là mình niệm Phật, cái tinh thần niệm Phật của mình, cái định lực niệm Phật của mình cùng với lại cái định lực của ác nghiệp của mình á, nó vẫn có ở trong, nhưng mà cái ác nghiệp nó nhẹ hơn, tức là cái kia nó mạnh hơn, cái định lực về niệm Phật nó mạnh hơn, thì mình mới đới cái phần nghiệp nhỏ đó vãng sinh được. Còn nếu không á, thì bây giờ mình cứ chỉ nhìn cái như vậy mình biết, tức là nếu mà mình tu tập á, thì mình thấy ở đây đó, đừng có nói đối nghiệp vãng sinh, đối nghiệp mà đi chùa hay đối nghiệp học đạo gì còn khó nữa, chứ đừng có nói là đối nghiệp vãng sinh. Tại vì hễ cứ có nghiệp á, đi chùa nó cũng khó, thế nào cũng chướng ngại. Có nghiệp á thì học đạo nó cũng chướng ngại đủ thứ. Cái thứ nhất, ví dụ như cái học đạo tu tập mình đi không được, hoặc giả là đi được nhưng mà lại bị cái này, bị những cái nhân duyên khác nó làm mình phân tâm, đó là mình phân tán tinh thần và mình tập trung được, hoặc giả là phân tập trung được rồi nhưng mà tiếp thu không có được nhiều. Thành ra tất cả những cái lý do là tại sao mình học Phật mà không phát sinh trí tuệ một cách nhanh chóng như các vị tổ sư hay như các vị cao tăng. Và lý do đó, cái câu trả lời nó thường một cách rất là dễ hiểu và dễ biết, đó là đới nghiệp. Đó. Tức là mình còn mang đầy rẫy những cái nghiệp của chúng sinh ở trong người mình. Thành ra chính vì như vậy đó, mình học Phật xong một cái á, nếu mà mình đang còn hiện tiền ở trong đạo tràng thì mình nhờ cái oai lực của Phật pháp, thành ra mình có thể tạm thời đẩy lui cái nghiệp của mình. Nhưng mà nếu một khi mình rời ra đó thì đối diện của mình phải tam bảo, mà đối diện của mình là tam độc, có nghĩa là đối diện mình xung quanh toàn tham sân si, thì tự nhiên mình bị tham sân si đó nó hút lây. Cũng như giờ mình ngồi ngay đạo tràng, mình tu, mình niệm Phật, mình tụng kinh đó, thì mình quên hết mọi sự ở thế gian này, mình quên hết thận thù, đấu tranh, giết chém, mình quên toàn bộ. Và mình chỉ có nghĩ tới niệm Phật, tụng kinh, tu hành, nghiêm trang. Nhưng mà đến khi mà mình rời đạo tràng này ra, mình thay đổi cái áo tràng của mình thành một cái lớp áo bình thường, và mình hòa nhập vào trong một cái xã hội, một cái xã hội nó đầy dẫy tính chất của tham sân si. Mở radio, mở tivi, mở bất cứ cái gì ra cũng nghe chuyện giết chém, cũng nghe chuyện đấu tranh, và mình bị những cái nghiệp đó thu hút trở lại. Và nếu mà mình còn những cái nghiệp đó thì đương nhiên cái nghiệp đó thu hút mình lại, gọi là đới nghiệp. Và như vậy thì mình lúc nào mình đới nghiệp, tức là tự nhiên mình bị chướng ngại trong cái chiều hướng thay đổi. Còn nếu mà theo cái chiều hướng mà thói quen của mình thì không chướng ngại, mà theo chiều hướng của sự thay đổi, tức tu tâm dưỡng tính đó, thì chướng ngại rõ ràng đó. Còn theo cái chiều hướng theo thói quen của mình thì ngược lại, sự thay đổi tâm tính của mình á là một cái chướng ngại cho thói quen của mình. Và khi chướng ngại cho thói quen của mình thì mình cảm thấy khó khăn, mình cảm thấy chịu đựng đó. Chẳng hạn thì dù giờ cái thói quen của mình là weekend đi chơi chẳng hạn, nhưng mà bây giờ mình phải cố gắng phải đến chùa chẳng hạn, thì mình thấy cái đó là một sự cố gắng, mình thấy là một sự cố gắng, mà nói hai cái chữ cố gắng có nghĩa là có một phần chịu đựng ở trong thì mới cố gắng. Còn nếu nó là một cái gì đó mà say sưa thì không có cố gắng, cũng như những anh mà đánh bài ở casino, mấy anh có thể thức suốt đêm mà anh không có thấy là cố gắng đó. Nhưng mà nếu thức suốt đêm để nghe pháp thì cố gắng đó. Như vậy thì mình biết rằng là một khi mình nói rằng là cố gắng, tức là đương nhiên rằng là mình phải có một cái chịu đựng ở trong. Như vậy mình thấy là đối nghiệp mà ngay hiện tiền này với những cái Phật pháp nhỏ nhỏ là thấy được tam bảo, thấy được tam bảo mà không phải chân tam bảo đó, tức phải thấy được chân Phật, thấy được tượng Phật thôi đó. Còn khó nữa, chứ hà huống là mình chủ quan mà mình bảo rằng là thôi để gần tới khi chết niệm vài ba tiếng Phật rồi vãng sinh đi tắt đó. Hoặc giả rằng là mình không cần phải thay tâm đổi tính gì hết ạ. Nếu mình nói như vậy thì oan cho các vị tổ Tịnh Độ Tông. Mình thấy các vị tổ Định Tông có vị nào bê bối không? Và vị nào cũng chuyên cần, và vị nào cũng nghiêm túc và chuyên cần, và vị nào cũng từ bi trí tuệ. Có vị nào mà ác độc mà không từ bi, mà lại vô minh không trí tuệ không? Rồi cứ chờ đến gần đó thì niệm rồi vãng sinh nó thành tổ đó. Mà nếu mình nghĩ như vậy thì cái tông Tịnh Độ Tông nó trở thành thê thảm lắm đó. Mà Tịnh Độ nó có nghĩa là mình dùng cái niệm Phật đó để mình tu, mà mình tu tâm dưỡng tính, đó là mình thay đổi toàn bộ những cái quá khứ của mình để hiện tại của mình thành khác. Tại vì hiện tại của mình nó sẽ theo, hiện tại của mình nó là một cái để ngăn chặn những cái nghiệp ở trong quá khứ. Và cái những hành động mình nỗ lực ngăn chặn những cái nghiệp ở trong quá khứ đó, những cái hành động mà ngăn chặn nỗ lực trong quá khứ đó gọi là tu. Và những hành động nó sẽ là quá khứ của một tương lai tới, và tương lai tới đó sẽ theo cái nghiệp quá khứ nơi trên và không theo những nghiệp quá khứ trước đó nữa, và theo những cái quá khứ ở ngay hiện tại này. Và như thế mình mới có nhân duyên với Đức Phật, và như thế thì trong tương lai mình mới có thể học Phật một cách dễ dàng. Thành ra mình thấy, nếu mà nghĩ ra, nếu con người ta mà chú mục vào cái chuyện mà coi trọng trí tuệ, như là mấy cái tuần trước tôi có dịp nói chuyện đấy, nếu mình coi trọng như vậy, như Phật giáo thường nêu lên duy tuệ thị nghiệp, Phật giáo không có cái gì khác ngoài trí tuệ hết. Nhưng mà Phật giáo đồ thì là hầu như rằng là chẳng có biết cái gì đến cái chữ trí tuệ ở trong đạo Phật hết, không có hề biết đến cái chữ đó, mà chỉ có biết những cái gì đó quanh quẩn qua bên quanh Đức Phật, mà những cái đó thì thế gian đều có. Nhưng mà còn cái mà đặc biệt thế gian không có mà Đức Phật vài xuống để giúp thế gian là cái vấn đề khai thị Phật chi kiến. Và Đức Phật nói rõ trong kinh Pháp Hoa là Như Lai mà ra đời cũng chỉ vì thị hiện nơi đời, cũng chỉ vì một đại sự nhân duyên, không có một cái thứ hai. Đó là làm thế nào mở bày Phật chi kiến để cho người ta có thể ngộ nhập được. Và chỉ người ta chỉ có thể vào với đạo Phật, vào với con đường giải thoát và phụng sự chúng sinh, phụng sự Tam Bảo đúng nghĩa. Có nghĩa là người ta phải hoàn thành trí tuệ. Tại nếu hoàn thành trí tuệ thì không có một cái gì để phụng sự chúng sinh được hết ạ. Nếu phụng sự chúng sinh bằng vật chất, bằng điều vui không, thì xin thưa, ở trên thế giới này mình không thể nào phục vụ điều vui nổi bằng hơn là những cái kiểu Disneyland hay là cái gì nó ví dụ vậy. Hay là nếu mà bằng vật chất không thì Mỹ sẽ trở thành một cái cảnh giới niết bàn ở trên thế nhân loại này. Nhưng mà nếu họ không có trí tuệ thì họ vẫn không bình an. Họ không có trí tuệ họ vẫn nghĩ sai được, họ vẫn có thể đem đau khổ đến chỗ khác được. Và chỉ có trí tuệ mới cứu giúp được. Và đạo Phật thì nhắm đến cái phương diện nói trên, nhắm đến nếu như vậy một người Phật tử thực sự hiểu biết đạo Phật và là một Phật tử chân chính, thì Phật tử đó khi nào cũng phải nghĩ tới vấn đề trau dồi cái trí tuệ cho mình. Và khi trau dồi cái trí tuệ cho mình á, thì mình ngồi mình suy nghĩ, mình ngẫm nghĩ, thì mình cũng sẽ khám phá được. Nếu mình thực tâm muốn có trí tuệ thì mình sẽ, trong tâm trí của mình sẽ hiện lên một vấn đề là tại sao tôi muốn có trí tuệ quá mà tôi không được. Cũng giống như người ta khao khát có tiền bạc, có tình cảm. Một khi người ta khao khát có tình cảm, ngày đêm gì người ta cũng nghĩ tới tình cảm. Một khi người ta khao khát tới tiền tài danh vọng, ngày đêm gì người ta cũng nghĩ tới tiền tài danh vọng. Nhưng mà ai là người ngày đêm suy nghĩ tới trí tuệ? Chứng tỏ mình không có coi nặng trí tuệ. Cho nên thời gian của mình dồn hết vào vấn đề suy gẫm và mong cầu những cái khao khát tiên quyết của mình. Và mình có khi nào mà ngày đêm gì cũng nằm suy nghĩ tới trí tuệ, đi đứng nằm ngồi những cái suy nghĩ tới trí tuệ đâu. Nhưng mà ngày đêm đi đứng nằm ngồi để suy nghĩ tới tình ái, ngày đêm đi đứng nằm ngồi để suy nghĩ tới danh vọng, để suy nghĩ tới tiền tài, suy nghĩ tới sự nghiệp. Một sự nghiệp mà kỳ trước tôi đã nói, một sự nghiệp mà chung cục chắc chắn phải mất, chắc chắn phải mất. Một sự nghiệp ở quán trọ, tức là lìa nó đi thì phải để lại hết. Nhưng mà không có một người nào suy nghĩ tới trí tuệ hết. Và cho nên nếu một người thực sự tu học trí tuệ thực sự thì người đó sẽ, trong tâm trí của họ sẽ khởi lên một điều, là cái điều rằng là cấp bách nhất là tại sao, lý do tại sao mình không sinh trí tuệ. Tại vì nếu ngày đêm mình cầu mong trí tuệ, mình suy nghĩ trí tuệ, cũng giống như mình phải làm đủ mọi cách để mình đoạt được một cái tình cảm nào đó, hay mình làm đủ mọi cách để mình đoạt được một cái quyền lợi nào đó, thì nếu mình chưa đoạt được là mình không có cảm thấy an được. Mà mình phải suy nghĩ cách, và mình cũng phải hiểu, mình phải nghĩ tại sao mình vẫn chưa được. Thì nếu mà mình thực tâm mà coi trọng trí tuệ nó thì mình sẽ có cái tâm lý nó trên. Và nếu mình chưa có tâm lý nó trên là mình còn coi trí tuệ là thứ yếu. Nhưng chỉ có vô minh mới coi trí tuệ là thứ yếu. Còn người có trí tuệ thực sự khi nào cũng coi trí tuệ là tối quan trọng. Bởi lẽ trí tuệ chính là mình. Mà bởi lẽ chỉ có trí tuệ mới bảo vệ được mình và bảo vệ được mọi người như tôi chứng minh kỳ trước. Đó. Và như thế thì mình hiểu rằng là một khi mà mình coi nhẹ trí tuệ thì đó là một dấu hiệu, một triệu chứng của căn bệnh vô minh. Và cái triệu chứng đó các Đức Phật, chẳng hạn như Dược Sư Phật mà bắt mạch cho mình thì thấy ngay cái triệu chứng nói trên là cái triệu chứng rất coi thường trí tuệ, rất không để tâm tới trí tuệ. Đó là triệu chứng của một căn bệnh trầm kha ác hại, tự giết mình và giết người, tự phiền mình và phiền người. Đó là căn bệnh của vô minh. Cho nên nếu mà một người mà họ hiểu được họ đang bị căn bệnh đó và họ chữa, và cái người đang chữa bệnh đó thì cái triệu chứng của người chữa bệnh đó là luôn luôn đấu tranh không phải là đấu tranh giữa người này người kia, mà đấu tranh giữa mình và căn bệnh nói trên. Nếu như chẳng hạn như Phật Pháp cũng đấu tranh, như kỳ trước tôi nói Phật Pháp cũng đấu tranh, Phật Pháp đấu tranh cũng có thể đấu tranh ở ngoài đời, hay là ở trong nội tâm mình, hay là ở bên ngoài. Nhưng công cuộc đấu tranh đúng nghĩa của đạo Phật khi nào cũng mang một tính chất của trí tuệ ở trong. Có nghĩa làm sao? Có nghĩa thì dù khi Phật Pháp đấu tranh với một thế lực nào hay một con người nào, thì mình không có đấu tranh tranh với cái người đó, thực sự đấu tranh người đó hay thế lực đó, mà mình đấu tranh với chủ nhân của tất cả những con người hay là những tập thể nói trên. Chủ nhân mà đang còn suy biểu, đang còn lãnh đạo và đang còn hướng dẫn, chủ nhân của tất cả những cái mê mờ ác hại, không gì khác hơn là vô minh. Và mình chiến đấu với vô minh, không phải mình chiến đấu với con người. Cho nên địch thủ mình không phải là người, địch thủ mình là vô minh. Cũng giống hệt như một bác sĩ khi chữa bệnh nhân, bác sĩ có chiến đấu với bệnh nhân, nhưng mà không phải chiến đấu với bệnh nhân thực sự, mà chiến đấu với cơn bệnh của bệnh nhân. Bác sĩ nó sẽ ngừng chiến đấu với bệnh nhân bao giờ cơn bệnh đó bị bác sĩ diệt. Thì Phật giáo nói chung, chư Phật hay là Đức Phật nói chung, chiến đấu với chúng sinh, nó không bao giờ coi bất cứ một chúng sinh nào là đối tượng của địch thủ, mà chỉ coi tất cả những cái vô minh của họ là đối thủ. Mà mình làm thế nào diệt vô minh chứ không phải diệt con người. Cũng như bác sĩ không bao giờ diệt bệnh nhân mà diệt cây bệnh thôi. Thế bác sĩ nào làm sai, tức là diệt bệnh không được mà làm chết bệnh nhân, thì bác sĩ đó cảm thấy mình có lỗi, và có thể bị các vị bác sĩ khác lên án cho là thiếu kinh nghiệm hay thiếu khả năng nữa. Phật Pháp cũng vậy. Dưới mắt của những người trí tuệ là trong bất cứ một cuộc đấu tranh nào mình làm tổn hại đến con người, mình đều là có lỗi. Mình làm thế nào diệt được vô minh mà không gây tổn hại cho họ? Ác ở nơi họ cũng là vô minh thôi, không phải thực sự là họ. Họ có thể bỏ cái ác được, chứng tỏ cái ác không phải là họ. Nhưng mà cái ác đó tại sao họ ôm và họ nghe? Tại không có trí tuệ. Và như vậy, bất cứ cuộc đấu tranh nào của Phật giáo lớn hay nhỏ, đối với một cá nhân nào hay đối với một tập thể nào, Phật giáo cũng bảo đảm an ninh cho con người, nhưng chỉ không có bảo đảm an ninh cho vô minh thôi. Nếu là phải tiêu diệt được vô minh để làm cho con người được an ninh, đó là thái độ bảo đảm an ninh cho con người. Cho nên chính lý lẽ đó mà tôi mới nói ý trước, nhưng mới nói rằng là cái đường hướng của Đại La Rạt Ma chẳng hạn, cái đường hướng mà trong những cuộc tranh đấu đó, mình thấy ngay đến địch thủ cũng được bảo vệ. Nhưng mà những đường hướng tranh đấu của những tôn giáo khác thì địch thủ không thể nào an ninh được hết. Nhưng mà trong đường hướng tranh đấu của Phật giáo hay là của Đại La Rạt Ma là tiêu biểu, địch thủ vẫn được an ninh ròng rã gần nửa thế kỷ nay. Địch thủ vẫn được bình yên, không chết. Tiết kiệm rất nhiều xương máu cho con người. Đó nó cũng thuộc về một phần công năng của trí tuệ, của cái sự tư duy bằng trí tuệ. Còn nếu tư duy không thì mình thấy khủng khiếp, cái gì cũng trở thành vũ khí giết người. Nhưng mà nếu bằng trí tuệ thì súng đạn kế bên đầy rẫy, nó con người vẫn an ninh. Thế thì như thế mình thấy, nếu mình là một người Phật giáo đồ thực sự đó, mà duy tuệ thị nghiệp thực sự đó, mà bao nhiêu năm tháng trôi qua mà mình có thể chết bất cứ lúc nào, rồi mình có bao giờ mình nghĩ rằng là sau khi chết mình đi về đâu, và đời sau mình sẽ như thế nào? Giả sử nếu một người có trí tuệ thực sự thì không thể an tâm. Mới giả sử nếu tôi biết chắc chắn đời sau tôi cũng ăn sung mặc sướng, tôi cũng có thể ở nhà lầu, tôi cũng có thể đi xe hơi, nhưng tôi không có trí tuệ, tôi chỉ có vật dục, và tôi vẫn không cứu được tính mạng tôi, và tôi vẫn không cứu được tính mạng của nhiều người, và tôi cũng chết, vợ chồng tôi cũng chết, con tôi cũng chết, cha mẹ tôi cũng chết, và rồi tôi lại lêu bêu ở trong lục đạo, và tôi lại gặp vợ khác, tôi lại gặp chồng khác, tôi lại gặp cha khác, tôi lại gặp mẹ khác, và tôi quên bén đi tất cả mọi cái gì trong quá khứ, trừ một cái thói quen tôi phải làm, là tôi vẫn phải làm theo những cái vấn đề nói trên, là tôi vẫn phải kiếm vợ, kiếm chồng, kiếm nhà, kiếm cửa, kiếm con, kiếm cái. Và nếu tôi cứ sống mãi như vậy, nếu tôi là người biết suy nghĩ, tôi chẳng an tí nào hết. Và tôi phải hiểu rằng, giả sử nếu tôi có một cái tình cảm đó phải là một tình cảm chân thật. Có nghĩa là, chẳng hạn như bây giờ tất cả những người hiện hữu ở đây mà tôi nghĩ rằng tôi có một cái tình cảm, tôi nói là tôi phải giúp họ, thì tôi phải giúp họ tới vĩnh cửu. Có nghĩa là họ có thể quên tôi đi, nhưng tôi không thể quên được họ. Họ có thể không giúp tôi nữa, nhưng mà tôi không thể bỏ rơi họ được. Và ai là người nhớ mãi như vậy? Luôn có trí tuệ. Còn không có trí tuệ thì mình sẽ bị nghiệp lôi kéo. Cho nên mình sẵn sàng quên đi tất cả những cái tình cảm nào của mình xây dựng. Mình sẵn sàng quên đi tất cả những cái phước nào đó của mình xây dựng. Mà miễn là mình lao vào con đường đó là được rồi. Miễn là tình cảm, chứ còn không phải là một cái tình cảm chân chính hay chân thật. Miễn là hưởng thụ mà không phải là một cái sự hưởng thụ của một cái gì lợi ích cho mình và cho mọi người đồng nhau hưởng. Hưởng trên cái tinh thần là tất cả đều lợi ích, nhưng không hưởng theo cái vật dục của cái thể xác này, hay sự thỏa mãn một cái điều mong muốn nào đó của tâm hồn mình, mà luôn luôn là những cái nó có thể gây đến tai hại cho kẻ khác. Nếu thực sự mình là người có trí tuệ thì đương nhiên mình sẽ cảm thấy là đời sống của mình như vậy có cái gì để gọi là hạnh phúc? Chẳng có gì gọi là hạnh phúc, bấp bênh vô cùng. Đời sống bấp bênh vô cùng, cơ thể này có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, tinh thần này có thể rối loạn bất cứ lúc nào. Thế tôi đã từng kể, hồi xưa đây thầy Quán Không là coi như trưởng ban nghi lễ của giáo hội, là nghi lễ là coi như giỏi nhất. Ấy vậy mà lúc chết là tôi chứng kiến đó, đó. Hết tụng kinh được, chỉ có niệm Phật nổi thôi, mà cũng niệm ra lời nổi, mấp máy cái môi thôi, cố gắng lắm mà phải để cái tượng Phật ở trước mặt. Tụng kinh hết tụng được rồi, không nhớ được nữa, không tập trung, quên hết. Thần thức nó hôn mê từ từ, cho đến tối thiểu là chỉ còn nhớ nổi A Di Đà Phật, còn không có kinh nào tụng nổi nữa hết. Và nếu còn tụng nổi là chưa chết đâu, là còn khỏe. Và đó là một thầy. Thầy thứ hai, có lẽ tối hôm qua quý vị có nghe nói, thầy này là tương đối là thân của cả tôi lẫn thầy Nhất Chân. Thầy hồi xưa thì học chung với tôi ở trường Đại học Vạn Hạnh, còn sau này tu chung với thầy Nhất Chân, bạn đồng tu ở trên tu viện Chân Không, còn học thì học với tôi, tu với thầy Nhất Chân. Nhưng mà thấy là lớn hơn tôi, thầy Nhất Chân bậc đàn anh, nhưng mà học chung tu chung thầy một tuổi với lại Thượng Tọa Chí Minh là chủ Khung Việt, chuyên tu thiền. Tuy rằng là thấy thân với tôi, thầy Nhất Chân rất là thân, thấy hầu như không có người bạn tu nào khác ngoài tôi và thầy Nhất Chân, tức là nói chuyện mà tương đắc, nhưng mà cũng không có phải rằng là tri kỷ. Là bởi lý lẽ rằng là tôi, thầy Nhất Chân thì truyền bá tịnh độ, thấy thì thiền dứt khoát và nhất định không niệm Phật. Và mặc dù rằng là tranh luận nhiều lần, nhưng mà tranh luận trong cái không khí của sự hòa hợp, chứ không phải là tranh luận trong cái sự gắt gao nào đó về liên quan tới những vấn đề nói trên. Nhưng thấy không bao giờ chịu thua tôi và thầy Nhất Chân, mặc dù có thể nói không bằng. Nhưng mà có lẽ cái đó là cái duyên của thầy. Thầy nhất định trung thành với lại sự nghiệp tu thiền của thầy, và thấy là tay phụ tá đắc lực của cụ Nhất Hạnh. Và giờ thầy mất. Và trước khi thầy mất thì chính tôi và thầy Nhất Chân, và ngay chính thầy cũng hiểu rằng thầy không thể thọ được, là bởi đi lại là trong người thầy quá nhiều bệnh, vừa tiểu đường vừa lao, và sau này còn căng xe nữa. Chết thì tôi chỉ có nghe tin ở bên Mỹ điện qua nói báo cho tôi biết rằng là thấy chết sau 2 ngày coma. Và thấy nhiều lần tưởng chết rồi, nhưng mà đều thoát hiểm mà trở về. Cho nên thấy cứ tin vào trong cái lề lối của thấy. Nhưng mà tôi thì lý luận với thấy, tôi chỉ có nói rằng, nhưng mà tôi không dám nói thẳng ra. Nhưng mà tôi nghĩ là một người mà không biết rằng là thấy là một người tuổi thọ rất là mong manh, thì như vậy thấy rất hợp với lại tịnh độ. Tại vì thấy không kịp thời giờ để giác ngộ trong thiền. Tính thế nào kịp cái thời gian đó hết. Nhưng mà thấy chỉ có thể lấy cái thời gian đó để mà quyết định vãng sinh. May ra nó kịp. Và khi về vãng sinh thì tha hồ ngồi tu thiền. Ở trên đó cảnh giới tu thiền nó cũng dễ dàng hơn ở dưới này nhiều lắm, không có loạn lạc. Nhưng mà thấy nhất định không chịu. Thấy bất động chuyển. Đấy, bất động chuyển mặc dù là thấy tôi với Thành Chân nghịch nhau ghê lắm, có nghĩa là thấy hoàn toàn không chịu tịnh độ. Và tôi với Thành Nhất Chân thì lại xu hướng đó. Tôi Thành Chân thì không phải là bài xích thiền, không có bài xích, cũng chấp nhận. Nhưng mà tôi Thành Chân cho rằng là thiền rõ ràng tất cả những người tu thiền có học thiền chút đỉnh thôi, hay là tất cả các vị tổ sư của thiền tông đều công nhận và đều nói một câu: thiền là phải căn cơ cao. Nhưng mà liệu ở đây chúng ta là hàng ngũ căn cơ cao sao? Cho nên ví dụ mấy như hồi nãy tôi mới nói, mấy người Phật tử bình thường, tôi nói đi chùa học đạo một chút xíu còn khó, còn đối với mình còn khó mà đòi tu thiền. Giống như mình đi học mẫu giáo về, mở tiểu học về mình than như trời, mình nói là con học không nổi ma ơi, cho con lên đại học học đi. Giống y vậy đó. Đó. Giống y chang như vậy đó. Tức là mình đi những cái mà dễ như vậy mà còn không xong nữa, mà rồi mình còn đòi là học thiền. Là thiền là phải giác ngộ, mà phải giác ngộ hiện đời. Mình liệu mình làm cái chuyện đó không? Thành ra tốt nhất đó, thì là mình tu học đây, mình nhắm có hai phương hướng, một cái gọi là tiểu, một cái gọi là đại. Thì tiểu với đại đó, mình có thể nói tiểu đại, đây là tôi nói theo đại thôi, tiểu đại theo ở trong đại, không phải tiểu đại, đây là tiểu đại của Phật giáo thực sự, của A La Hán và Bồ Tát. Tiểu đại đấy nó cũng giống như rằng là Phật giáo và các tôn giáo khác vậy. Các tôn giáo khác có một xu hướng tu hành là nhắm đến một cái. Mình tu hành là để mình, họ không nói đến chữ nhân duyên, nhưng mà dĩ nhiên diễn dịch theo Phật pháp thì là nhân duyên. Mình tu hành là làm sao để mình có nhân duyên với một vị có trí tuệ, và mình được vị có trí tuệ đó bảo bọc và che chở. Vị có trí tuệ nhất ở trên con người, ở trên nhân loại, ở trên cõi không gian, trong vũ trụ này không ai khác hơn là một vị thần thánh lớn. Vị mà có trí tuệ đó không phải là người nữa, mà là thần thánh. Bởi vì con người không làm được chuyện đó. Như vậy thì tôn giáo ngấm ngầm cho rằng là cứu cánh của mình thế nào đạt nổi đến một cái trí tuệ tối đa viên mãn. Và cái trí tuệ tối đa viên mãn nó dành cho cái người mà sáng lập nên tất cả vũ trụ này, đó gọi là Thượng Đế. Nếu mình có nhân duyên với lại Ngài, mình dựa vào cái năng lực, cái trí tuệ đó của Ngài, như là bầy con thơ dựa tới cha mẹ được an ổn, mà nếu lìa cha mẹ ra sẽ bơ vơ. Và như vậy mình dựa vào Ngài, mà nếu mình dựa vào Ngài, Ngài khác với lại quỷ Satan, Ngài khác với Lucifer, là ở chỗ Ngài có trí tuệ của một sự thiện pháp, còn mấy tay kia nó có trí tuệ của một sự ác pháp. Cho nên nếu mình nương tựa Lucifer, dù Lucifer là một đối thủ của Thượng Đế, mình cũng dám nương tựa, bởi vì Lucifer tàn nhẫn, và mình phải nương tựa mới lại Thượng Đế chắc ăn. Như vậy thì Thượng Đế nhờ có một tính chất của thiện, và nhờ có một tính chất của sự hiểu biết của trí tuệ, và biết thế nào là Lucifer, và không bao giờ bị cám dỗ bởi Lucifer, là bởi vì Thượng Đế biết thế nào là thiện và ác. Cho nên Lucifer không thể dùng thiện để dụ người ta vào con đường ác. Tại vì những người có trí tuệ nhận chân một cách rõ ràng đâu là thiện thật và đâu là thiện giả. Cho nên không bao giờ nhân danh thiện làm ác hết. Vì hiểu rõ như vậy. Và nếu mình được đương tựa vô với những cái vị như vậy đó, thì mình bảo đảm mình an ninh. Cho nên mình làm thế nào mình có thể phụng sự được Đức Chúa Trời, phụng sự được Thượng Đế, để do vì như vậy mình có nhân duyên với các ngài đó, và mình về trụ xứ các ngài đó ở, là mình về các nước thiên đường thì mình bình an vô sự, thì mình rất là hạnh phúc. Đó là cứu cánh của các tôn giáo. Cứu cánh đó dưới con mắt của người tu hành trí tuệ thật là tiểu, tức là chỉ mới biết nương tựa trí tuệ của kẻ khác, mà chưa chịu giác ngộ rằng nương tựa trí tuệ kẻ khác còn được như vậy, há hốt tự mình khai triển trí tuệ ở nơi mình, có nghĩa là thành tựu trí tuệ. Như vậy thì tôn giáo thường thường nó là xu hướng mà tu hành làm thế nào để có cái nhân duyên để nương tựa trí tuệ. Còn đạo Phật là thành tựu trí tuệ, có nghĩa là mình phải phát sinh trí tuệ. Đạo Phật không có stop và không có finish cái sự nghiệp tu của mình ở ngay cái giây phút mà mình được vãng sinh tịnh độ. Mà có thể nói cách khác hơn, đó chỉ là cứu cánh của sự tu tiểu và bây giờ bắt đầu khai sinh cái sự tu đại, có nghĩa là thành tựu trí tuệ cho mình. Tiểu có nghĩa là mình giúp được ai hết, mình chỉ có nương tựa được cái trí tuệ đó thôi mà mình giúp được ai hết, mà là mình chỉ giúp được chính bản thân mình. Còn đại nó có nghĩa rằng là mình phải phát sinh được một cái trí tuệ để từ nay trở đi mình có thể cứu giúp hết tất cả mọi người. Và cái cảnh giới của mình, cái cảnh giới của một người trí tuệ suy nghĩ và hành động, cái cảnh giới nói trên, nó cũng sẽ biến thành kẻ nào có nhân duyên với cái cảnh giới của mình, có nghĩa là có nhân duyên với tư ba nghiệp đó của mình, có nghĩa là có nhân duyên với trí tuệ của mình, cái đó đều được an lạc như họ được an lạc ở các vị trí tuệ mà họ gọi là Thượng Đế. Và như thế thì mình có thể che chở được cho mình và cho người. Và đạo Phật nhắm đến cái phương diện rằng không phải chỉ nương tựa trí tuệ mà phải thành tựu trí tuệ, đó là theo kinh của Pháp Hoa, tức là ngộ nhập Phật tri kiến và thành Phật thôi, không có cái gì khác hơn hết hết. Và chính vì vậy mà Pháp Hoa mới được coi rằng là mới, trong khi mà phân định kinh điển phán giáo thì Pháp Hoa được quy kết vào là hàng nhất thừa viên mãn đó, tức là thành Phật. Thì như thế rằng là thành Phật không gì khác hơn là thành tựu cái trí tuệ cho chính mình. Như vậy khi mình hiểu cái cứu cánh của đạo Phật và mình hiểu biết cái giáo lý của đạo Phật, bây giờ mình cứ nói rằng là mình hộ pháp phải nói thẳng một điều, hoằng pháp không gì khác hơn là làm cho Phật pháp được lưu thông khắp hết ở trên tam giới. Làm sao cho mọi người đều biết đến Phật pháp, đó là hoằng pháp. Còn hộ pháp là làm sao duy trì cái Phật pháp đó không cho nó mất và ủng hộ nó. Và Phật pháp đó là cái gì? Phật pháp đó là gì? Nếu mà ngoài trí tuệ, nếu mà ngoài trí tuệ thì bây giờ ai là người chỉ dùng tôi Phật pháp là cái gì khác? Nếu Phật pháp không phải là kinh điển và trí tuệ của Đức Phật thì Phật pháp là cái gì đây? Phật pháp không phải là bất cứ một hình thức nào cũng chỉ là phương tiện. Đạo tràng cũng chỉ là phương tiện để đưa đến trí tuệ. Đạo tràng chùa chiền là phương tiện để đưa đến trí tuệ. Và Đức Phật thường ví dụ giống như có người đóng thuyền để qua biển, đóng xong cái thuyền thấy đẹp quá, để ở nhà ngắm chơi không có muốn hạ thủy, nó không bao giờ qua biển được hết. Bây giờ mình ngồi mình nghe mình cười, nhưng mà thực sự cũng vậy. Bây giờ mình chỉ biết ôm khư khư cái chùa và mình không có lợi dụng cái chùa để mình tiến đến trí tuệ thì y chang như vậy. Hoặc có một nhà làm nông có rất nhiều phân bón tốt đó và đất màu mỡ để có thể làm cho lúa nó có thể mau lên. Nhưng mà vì phân bón nó tốt, đất màu mỡ cho nên tiếc, cho nên phân bón bỏ cất kỹ, không dám gieo, không dám chôn, không dám trồng. Đất đó tốt quá cho nên khoan cũng làm rào lại để ngắm chơi, rồi cũng không có lúa ăn, chỉ có đất thôi. Rồi cạp đất sống. Rồi không lẽ rồi cứ trong cái ngôi chùa không tìm trí tuệ mà chỉ ôm cứng ngôi chùa giác ngộ, có thể không? Hay là cứ ôm chặt cái thuyền thì tự nhiên qua bờ không? Nếu không biết vận dụng cái thuyền, nếu không biết vận dụng đất đai màu mỡ cũng như là phân bóng thì làm thế nào có lúa? Cho nên phải hiểu và phải phân định đâu là cứu cánh và đâu là phương tiện. Và nói như thế thì mình thấy ngay rằng là cứu cánh của đạo Phật luôn luôn là cái nhắm đến trí tuệ. Mình cũng giống như là một số người hợp lực với nhau quyết định phải đóng thuyền, đóng xong rồi ngồi ngắm chung mà không có chịu hạ thủy, không có chịu leo lên tàu, không chịu ra khơi. nó giống hệt vậy à. Và bờ bên kia vẫn xa lắc xa lờ, vẫn là mờ mờ mịt mịt đối với mình sau khi mình có cái thuyền ở trong tay. Và người ta hay bị lầm phương tiện và cứu cánh. Và đạo Phật Đức Phật đã nói rõ ràng là chỉ có trí tuệ thôi. Và như vậy thì mình, khi mình hiểu như vậy thì người Phật tử khi nào cũng phải suy nghĩ và thấy rằng, như hồi nãy tôi nói, cái triệu chứng của một người mà bắt đầu được khai mở một cái chính kiến, một cái Phật chi kiến, thì người đó khi nào cũng cảm nhận thấy rằng là trí tuệ của mình không đủ. Trí tuệ của mình không đủ cho nên mình thấy rõ một cái triệu chứng như hồi nãy tôi nói. Cái thứ nhất là mình lơ là với trí tuệ. Cái thứ hai là mình không có tưởng nhớ tới nó, mình có nghĩ tới và mình có nỗ lực một chút xíu nào trong phương diện này hết. Đó là những cái triệu chứng mà mình bị phu minh khống chế 100%. Và cái sự nghiệp tu hành của mình không có gì khác hơn nữa là cái sự nghiệp là những kỳ trước tôi cũng có nhấn mạnh và nêu lên là làm thế nào mình có thể nhận ra được bản mặt của vô minh mà xưa nay mình lẫn lộn vô minh với mình là một. Cho nên tất cả những gì vô minh muốn, mình cảm thấy là tôi muốn. Tất cả những gì vô minh sợ sệt, mình cảm thấy tôi sợ sệt. Tất cả những gì mà vô minh kích động, mình đều cảm thấy là tôi đang bị xung động. Là toàn vô minh không. Ở đây nếu là trí tuệ thì những người xung quanh mình họ thấy ngay, và họ sẽ ngưỡng mộ mình, và họ sẽ học hỏi theo mình. Nhưng mà chỉ có hai thế lực đủ mạnh, tức là trí tuệ và vô minh. Còn vô minh lai rai nhỏ nhỏ cũng làm được gì, trí tuệ nhỏ nhỏ cũng không làm được gì. Trí tuệ nhỏ nhỏ cũng có thể bị vô minh nó diệt, nhưng mà vô minh nhỏ nhỏ cũng không đủ để chi phối cái gì hết ạ. Nhưng mà con người ta thì nếu mình không tạo cái nhân duyên thì cái nhân duyên quá khứ của mình lâu ngày nó càng sâu càng dày, mà càng sâu càng dày thì càng quen thì càng khó bỏ, mà càng quen thì càng phải thực hiện cho được và càng khó bỏ. Ở đó gọi là phước mỏng mà nghiệp dày. Cho nên nếu đến một cái khoảng hiện tại nào đó, chẳng hạn như ngay hiện tại này, mà có những cái nhân duyên để mà chống trả lại nó, vẫn may hơn là chờ đến đời sau, và vẫn may hơn nữa là chờ đến nhiều đời sau nữa. Và người nào mà quyết định là ngay hiện tại này thì người đó vẫn là một người có triệu chứng của sự phát sinh trí tuệ trong tương lai. Có người nào còn trần chờ và đợi tôi mấy năm nữa thì cũng có thể khả năng là đợi tôi đời sau, và cũng khả năng đời sau cũng tiếp tục cái nhân duyên là đợi và chờ. Cho nên có một nhà hiền triết của Trung Hoa vẫn cho một câu thí dụ như vậy. Nói chẳng hạn như nếu mình biết một cái gì hay mà mình nhất định không làm thì đương nhiên mình biết rằng là cái thói hư nghiệp xấu của mình nó dày. Chẳng hạn bây giờ một anh chuyên đi ăn trộm, bây giờ mình khuyên cả anh ta là bỏ nghề ăn trộm, mà anh ta nói là tôi ăn trộm quen rồi, giờ bỏ ngay khó được. Nhưng mà tôi cứ một tuần đó, một tháng đó thì tôi đi ăn trộm 10 lần, tôi bây giờ tôi vơi bớt từ tháng ăn trộm 8 lần thôi, rồi mai mốt tôi vơi từ 6 lần. Nếu mà khi tôi biết ăn trộm phải bỏ sạch chứ, còn tại sao lại còn bỏ từ từ hả? Mà bỏ từ từ là biết ngay rằng là mình không đủ năng lực bỏ hẳn. Mình đủ năng lực bỏ hẳn là tại sao không đủ năng lực, là bởi vì mình bị thói quen nó trầm trọng lắm rồi. Còn nếu mà mình không bị thói quen nó trầm trọng thì mình bỏ cái một ha. Người nào mới đi đánh bài 1-2 lần thì bỏ ngay được. Người nào mà thức nhiều đêm rồi và đánh bài rồi mà say sưa rồi thì bỏ khó được. Tại vì cái nghiệp nó dày. Cho nên mình phải hiểu rằng là hôm nay nghiệp của mình mỏng hơn ngày mai một chút xíu, ngày mai nghiệp của mình mỏng hơn ngày mốt một chút xíu. Mình càng để ngày tháng trôi qua, nghiệp nó càng dày. Và rốt cuộc mình có nhân duyên gì với Phật Pháp? Tại vì Phật Pháp là trí tuệ. Phật Pháp là trí tuệ thôi. Và khi mình đến với Đức Phật, nhớ khi mình đến dưới trướng của Đức Phật, mình không có chuyện gì khác để làm hết. Nhớ suy nghĩ kỹ, nghiên cứu kỹ trong kinh, mình có một cái chuyện gì khác để làm hết ngoài học Phật và giác ngộ. Đối diện với Đức Phật, mình không có một cái gì để làm ngoài vấn đề nói trên. Nhớ như vậy. Chỉ quen đi, đến lên trên đó gặp Đức Phật, cứ xin làm cái này xin làm cái kia, không có bao giờ nghĩ đến chuyện cái A Di Đà ở đây, không có cần mấy chuyện đó. Thành ra ở đây nhân duyên mình biết, mình đóng một cái tàu để mình lên đường ra đi, mình xây dựng một cái đạo tràng để mình lên đường tới trí tuệ, chứ không phải là mình xây dựng nó để mình ngồi mình ngắm nó khơi khơi thôi, mất giá trị của nó hết, mất ý nghĩa của nó nữa, và làm cho trí tuệ khô héo và chết mòn ở trong đời sau, bởi vì không có người tiếp nối. Và hộ pháp là gìn giữ cái trí tuệ đó từ đời này cho đến đời sau. Chứ các vị Bồ Tát ở trong kinh điển phát tâm là thường nói rằng là Thế Tôn đừng bận tâm, chúng con tinh nguyện sẽ duy trì cho đến tận cùng vị lai sau, để cho các hàng tu học ở đời mặt pháp được lợi ích. Khi nào cũng có những câu như vậy, mở ra mình coi, khi nào cũng có những câu như vậy. Và Đức Phật không khi nào chỉ nghĩ như vậy thôi, mà Đức Phật khi nào cũng nghĩ rằng làm thế nào mà những cái trí tuệ này nó được duy trì vĩnh viễn trong con người. Và những vị Bồ Tát là những vị luôn luôn hóa thân vào những cái giai đoạn này hay giai đoạn nọ để duy trì giềng mối của Phật Pháp, mạch máu của Phật Pháp trong một cái cơ thể. Thì đó chính là giáo Pháp, tức là đó chính là Pháp của Phật. Mà trong một ngôi chùa giống như một cái cơ thể, trong ngôi chùa nó phải có cái mạch máu để chảy như vậy, thì cái cơ thể đó mới là một cơ thể sống động và lợi ích. Còn nếu không thì người Trung Hoa có câu nói là hành thi tẩu nhục, là một cái xác biết đi, một cái khối thịt biết động. Nó nghĩa là một người không có trí tuệ nào hết thì họ gọi là hành thi tẩu nhục. Thì cũng vậy, nếu giả dụ như một ngôi chùa mà không có một cái tính chất của trí tuệ ở trong thì ngôi chùa đó cũng chẳng lợi ích gì hết. Một ngôi chùa nào nó phải có cái tính chất trí tuệ ở trong nó mới trở thành đạo tràng. Đạo. Và đạo đó không gì, đó là những cái chiêm nghiệm, suy nghĩ hay hiểu biết một cách rất là chính xác, đó là Phật Pháp. Cho nên như vậy, nếu mà mình quyết định chẳng hạn trong những cái ngày tháng như vậy, chẳng hạn hôn tu, chẳng hạn bát con trai, và mình quyết định rằng là mình đến với nó, là mình hiểu ngay rằng ngay khi mình bát con trai như vậy là mình mọi sự đều để qua một bên và trở thành thứ yếu, và bát con trai trong những ngày đó hoặc hôn tu thì những cái sự nghiệp tu hành, những cái trí tuệ là thứ ưu tiên và thứ để lên trên hết. Mình thừa hiểu như vậy, và mình hiểu rằng những cái bát con trai hay những cái quân tu đó là những cái tinh thần trong cái sự tu tập của mình, là những cái điều công ích và công đức và lợi ích nhất trong cái đời sống tu hành làm Phật tử của mình, và là những cái sinh hoạt vững chắc đúng nghĩa của một đạo tràng. Nếu ngôi chùa không có bát con trai, không có quân tu, không có gì hết, thì ngôi chùa giống như cái miễu, lâu lâu đến cầu cúng cái gì cho nó linh thiêng thôi, nhưng mà nó không có một cái tinh thần nào hết. Và nếu như vậy nó sẽ chết từ từ đối với lại những cái thế kỷ đầy khoa học, đầy thực tiễn. Và tất cả con cái, con cháu của mình trong tương lai nó lớn lên, nó sẽ nhìn ngôi chùa giống như người ta nhìn những cái miễu cô hồn à? Nghĩa là thuần mê tín, nó không có một chút tính chất khoa học hay logic nào ở trong hết. Và như vậy đạo Phật phải diệt, phải bị diệt, lỗi thời. Nhưng mà như tôi chứng minh mấy kỳ trước, đạo Phật từng bị tấn công bởi nhiều thế lực, nhưng công cuộc chiến đấu của đạo Phật luôn luôn phải đòi hỏi một thời gian dài. Chỉ có những kẻ vô minh mới đòi phải những cái thời gian ngắn mà phải giải quyết, cho nên họ không hiểu nổi cái phương cách giải quyết của trí tuệ. Như kỳ trước tôi cũng có nói sơ sơ, chẳng hạn như đạo Phật bị tấn công đó, bởi Khổng và Lão, nhưng mà giờ Khổng và Lão tự động lui vào trong bóng tối, ở đạo Phật vẫn còn nghiễm nhiên sừng sững, đứng chặt cả đất Trung Hoa. Và sau đó thì đến phiên vô thần tấn công. Nhưng bây giờ thì chủ nghĩa cộng sản ở Trung Hoa đang tự tự lui dần và thay thế nó bằng một khuôn mặt mới. Và đạo Phật vẫn đứng yên trong khi chủ nghĩa cộng sản ở bên Trung Quốc từ từ phai tàn. Cũng như Khổng và Lão, những đối thủ của đạo Phật, và ngay đến Tư Bản này cũng vậy. Cũng có thể sau này bị thay đổi, nhưng mà đạo Phật vẫn không bị thay đổi. Đó là nhờ những cái tính chất giữ gìn được cái chính nghĩa như kỳ trước tôi giải thích. Cho nên trong cuộc đấu tranh nào, người ta cũng nghĩ rằng là làm như thế thì không giải quyết được, nhưng nó giải quyết được, nhưng phải về lâu về dài, và giải quyết rất là tốt đẹp. Khi mình hiểu như thế, khi mình hiểu được như thế thì mình mới biết được cái giá trị của Phật Pháp nó nằm ở đâu, và mình mới trở thành một người Phật tử đúng nghĩa, và mình mới bắt đầu phát sinh cái công đức. Công đức mới trên là công đức như tôi nói, từ nay trở đi mình có thể stop được tất cả những cái nghiệp trong quá khứ của mình, để mình thành tựu một cái nghiệp mới, nghiệp mới trong hiện tại. Nghiệp mới này nó sẽ trở thành quá khứ trong những đời tương lai sau, và mình sẽ theo những cái thói quen đầy trí tuệ như vậy. Và nếu mình theo cái thói quen đầy trí tuệ như vậy và nó cứ trôi lăn, thì đó là một con đường huân tu đại của mình. Còn đây là huân tu tiểu. Huân tu tiểu là một tháng một lần, còn huân tu đại là đời này sang đời khác.